giờ này chúng con thân đã thanh tịnh, tâm đã thanh tịnh, ý đã thanh tịnh, một lòng hướng về mười phương tam bảo, lắng nghe những giọt pháp nhiệm màu. Để mở đầu cho chương trình hôm nay, chúng con thành kính cung thỉnh đại đức giảng sư cử niệm Phật cầu gia hộ.
Đi 4 ngày về sợ người yêu bỏ. Rồi tưởng đâu là đến đây chỉ tu 1-2 ngày thôi, hoặc là giống như đi hội trại 1-2 ngày thì về. Nào ngờ đi vào đây 4 ngày không điện thoại, không Facebook gì hết, cắt đứt mọi liên lạc bên ngoài. Về chỗ này là bồ bỏ chắc luôn. Nên ai mà đi vào đây trong ngày hôm nay đã chuẩn bị tâm lý đó chưa? Lỡ về cái bồ mỏ làm sao? Lên chùa cả đầu lắm nè. Chứ còn làm chi nữa. Nhưng mà không lo ha. Không lo. Là nếu mà đi tu như vậy thì chưa có nghe cái câu nói này rồi đúng không? Đó là người nào bồ bỏ bồ chê vào chùa tu học thì bồ sẽ mê lại liền. Tại vì đi chùa về thì ai cũng sẽ tươi lên, đẹp lên đúng không? Lời nói, suy nghĩ, hành động, tất cả mọi thứ đều đẹp. Thì bồ nào bỏ được ha? Lúc đó bồ sẽ theo không kịp ha? Cho nên là đừng có chờ cái chuyện đó nó sẽ ra với mình, mà phải tự tin để tham dự hết khóa tu khóa ưu đàm lần thứ hai này. Các bạn có đồng ý không? Thì trong bất kỳ một khóa tu hay một lớp học nào cũng vậy, lớp đầu thì các bạn thường có cái tâm thế chuẩn bị rất là hăng say, nhưng mà vào rồi thì mình thấy chán, thậm chí là đi học cũng vậy nữa đúng không? Nhiều lúc đi học thì còn muốn lên lớp thì không ở nhà thì buồn, mà lên lớp thì muốn về. Và các bạn biết không, có một cái lớp học nhỏ xíu mà có mấy chục em nhỏ thôi thì cũng học, và cuối cái giờ học đó, thì mấy em này mới nhao nhao lên: cô ơi, cho mấy em đi về, ở trong lớp chán có học xong tiết học rồi. Thì cô giáo mới thấy là còn đến 10 phút nữa mới hết tiết học. Cô giáo nói không được, bây giờ đi ra thì trường các thầy hiệu trưởng và ban giám thị sẽ không cho phép, cho nên các em cứ ở trong lớp đi. Thì các bạn học sinh ngồi dưới vẫn cứ nhăn nhăn lên không chịu. Thì cô giáo nói thôi vậy còn 10 phút nữa mình sẽ tập hát, tập hát cho nó vui. Và bây giờ sáng hôm nay các bạn có muốn hát không? À, bây giờ mình sẽ hát một bài rất là vui, nhưng mà hát xong ở lại này, mình sẽ hát bài Đi Học Về. Rồi nhớ bài đó không? Rồi 2, 3.
Đi học về là đi học về,
hai ba một lần nữa. Rồi cảm ơn các bạn rất là nhiều. Nhà xin mời thầy Nhật Tuệ mở cửa chùa cho các bạn đi về. Sau khi hát xong có nôn nao đi về không? À, thì các bạn biết là sau khi mà các bạn ở trong cái lớp học kia cũng được cô giáo tập cho cái bài như vậy xong thì hát rất là hăng say. Nhưng mà có một cái bạn ở cuối lớp không có hát, không có chịu hát. Thành ra mấy đứa ở trong lớp nói mày hát đi, hát, tại sao mày lại không hát, hát đi chứ, hát vui mà, hát đi. Mấy đứa bạn nói cỡ nào đến nữa thì cái thằng nhỏ đấy nó không hát các bạn. Nó nói là tao không có ba mẹ, tao về nhà tao chào ai, tao chào ai, tao không có ba mẹ tao về nhà tao chào ai mà tao hát. Tao không có ba mẹ về nhà ai khen tao mà tao hát. Và tao không có cha mẹ về nhà ai hôn tao mà tao phải hát. Và các bạn ở trong con tu này, có một người nào đó khi mà rời khỏi con tu này rồi về nhà chắc gì có được cha em khen rằng em rất ngoan, hay là mẹ âu yếm hôn đôi má em, hay là có một người nào đó khi rời khỏi khóa tu này thôi đi về thì không có một lời, một sự chào đón nào từ phía gia đình, từ những người cha và những người mẹ. Và chúng ta thường trong cuộc sống, chúng ta thường quên những điều rất là gần gũi với mình. Chúng ta thường quên đi. Và các bạn ở đây đã bao lâu rồi, mỗi lần đi từ trường về hay đi từ một nơi nào đó xa xôi về mà mình quên mất một người thường ôm mình vào lòng, một người đã khen mình, một người đã lo lắng cho mình, động viên mình. Có thể nhiều lúc chúng ta vô tâm, vô tình một xíu, chúng ta hát một cách rất là say sưa, chúng ta hát một cách rất là vô tư, chúng ta vô tư hồn nhiên, nhưng rồi chúng ta quên. Và bao lâu rồi các bạn, bao lâu rồi chúng ta quên điều này ạ? Có một người phụ nữ, bà hồi hộp và đếm từng ngày lặng lẽ trôi qua. Và đến một ngày bà hoảng hốt vì thấy một cái biểu hiện bất thường ở trong cơ thể của mình. bà cũng không thể nào quên đi được giây phút mà có lẽ rằng suốt cuộc đời bà không thể nào, không có một thứ gì có thể xóa nhòa đi được cái ký ức khủng khiếp như vậy. Đó là lúc mà bà phải đối diện với sự tự sanh. Đó là lúc mà bà phải vượt qua tất cả. Và đó là lúc mà bà cảm thấy vui sướng nhất, khi mà bà nghe được tiếng khóc của một đứa trẻ. Và lúc đó các bạn biết người phụ nữ đó là ai không ạ? À, người ta gọi người phụ nữ đó là mẹ. Người phụ nữ đó là mẹ. Và bùng đứa con vừa mới sinh lên, người phụ nữ bà mẹ ấy bây giờ rất là hạnh phúc, ôm yếm con mình, nhìn con mình với một cặp mắt trìu mến. Và bà hát: thương con, mẹ thương con, yêu con, mẹ yêu con, yêu đến suốt cuộc đời, đến ngày con lớn khôn. Rồi đứa bé lớn lên, nó là một đứa trẻ 2 tuổi, nó phá phách đồ đạc ở trong nhà, nó tè, nó ì ra khắp nơi. Và nhiều lúc mẹ phải tức là đau đầu và muốn điên lên. Nhưng mà khi nó đã đi vào giấc ngủ thì mẹ lại nhìn vào nó và mẹ lại hát: thương con, mẹ thương con, yêu con, mẹ yêu con, yêu đến suốt cuộc đời, đến ngày con lớn khôn. Và khi đứa bé lớn lên một xíu nữa, khoảng 9 tuổi, nó bắt đầu bướng bỉnh, nó không chịu ăn, nó không chịu tắm, nó không chịu nghe những gì mà mẹ nói. Nó làm, nó bắt đầu làm cho mẹ buồn. Nhưng mà khi đêm đến, khi nó đã đi vào giấc ngủ, mẹ lại nhẹ nhàng đến và đắp chăn cho nó. Rồi mẹ nhìn nó, mẹ hát: thương con, mẹ thương con, yêu con, mẹ yêu con, yêu đến suốt cuộc đời, đến ngày con lớn khôn. Và bằng lời ru đó, cậu bé bây giờ đã bước vào tuổi dậy thì, và nó ăn, bắt đầu ăn mặc những bộ quần áo rất là kỳ cục, và nó bắt đầu kết thân với những đứa bạn cũng hết sức kỳ cục. Nó nói năng những điều kỳ cục và làm những điều kỳ quặc. Nó trở nên một đứa trẻ bất khang, không ai nói được. Mẹ thì càng ngày càng đau lòng. Nhưng mà rồi khi đêm đến, sau những trò vui đùa, nó lại đi vào giấc ngủ. Và mẹ nhẹ nhàng đến bên giường của nó, mẹ nhìn nó và mẹ hát: thương con, mẹ thương con, yêu con, mẹ yêu con, yêu suốt cả một đời, đến ngày con lớn khôn. Và cũng từ những lời ru ngọt ngào đó của mẹ mà cậu bé càng ngày càng lớn lên. Rồi nó lên thành phố để học. Mỗi lần mẹ đến nhà trọ để thăm nó thì không bao giờ mẹ gặp được, mà mẹ phải chờ đến những lúc khuya nó đi chơi về. Thậm chí có những lần mẹ lên thăm nó mà nó đi nhậu, nó chân cao chân thấp, nó bước về nhà trọ, mẹ phải dìu nó vào cho nó uống nước, cho nó tỉnh rượu. Rồi nó lại ngủ say chẳng biết gì, nhưng mẹ vẫn nhìn nó một cách chiều mến. Và mẹ lại nói: thương con, mẹ thương con. Yêu con, mẹ yêu con. Yêu đến suốt cuộc đời, đến ngày con lớn khôn. Và qua năm tháng, bây giờ không còn là một cậu bé nữa, mà đã trở thành một người có một mái ấm gia đình riêng, đi làm ăn xa, lâu thật là lâu mới về để thăm mẹ. Một ngày mẹ cảm thấy trong người không được khỏe lắm, mẹ mới gọi đứa con của mình về. Chàng trai trở về nhà và nó cũng không hề để ý thời gian qua đã khắc lên những nếp nhăn trên người mẹ nó, mà vẫn vô tư, vẫn cười đùa. Và rồi mẹ cứ vậy nhìn nó. Nó ở lại nhà mẹ, và tối hôm đó nó cũng ngủ một giấc ngủ thật là say. Mẹ nhìn âu yếm và trong cái sự mệt nhoài của thân thể, trong cái sự vất vả của bao năm tháng mà mẹ đã đánh đổi, mẹ dành chút sức lực của mình nhìn đứa con thân yêu, và mẹ lại hát: thương con, mẹ thương con. Yêu con, mẹ yêu con. Nhưng mà đến đó bà đã tắt hơi thở cuối cùng. Dù bà cố gắng hết sức để hát hai câu còn lại nhưng không thể nào được. Bà đã cố gắng hết mình, không thể nào hát được trọn vẹn một bài hát. Mà ngay từ khi đứa con mình lọt lòng, bà đã hát. Và bà đã ra đi trong một đêm đây. Và có thể rằng ở một nơi xa xôi nào đó, bà cố gắng để hát, hát tiếp hai câu hát mà đáng lẽ như bình thường bà đã có thể hát cho đứa con của mình. Nhưng mà đó dường như là một điều không thể, không thể. biết không? Trong cuộc sống này có bao nhiêu người mẹ vâng hàng ngày hát ru cho ta, hát ru cho những đứa con của mình bằng những lời hát thật là ngọt ngào, thật là trìu mến, những cái nhìn đầy yêu thương khi mà chúng ta đi vào giấc ngủ, những sự bảo bọc che chở che chở bằng tất cả những gì mà mình có. Và bao lâu rồi chúng ta quên rằng hằng ngày mình vẫn còn hạnh phúc, vẫn còn may mắn vì chúng ta còn tròn vẹn một người cha hay là một người mẹ. Chúng ta sung sướng vì mình còn đầy đủ tất cả. Và bạn đừng có đợi đến một ngày nào đó khi mà mẹ bạn hay là cha bạn không thể nào mà hát được hai câu hát còn lại. Lúc đó thì bạn biết sao không ạ? Lúc đó thì bạn sẽ là cái người bất hạnh, bạn sẽ là một người bất hạnh. Nhà thơ Đỗ Trung Quân có làm một cái bài thơ rất là hay: đã bao lần dừng chân trên phố quen, ngả nón đứng chào xe tan qua phố, ai mất mẹ sao lòng anh hoảng sợ, tiếng khóc kia bao lâu nữa của mình. Ai mất mẹ sao lòng anh hoảng sợ, tiếng khóc kia bao lâu nữa của mình. Một khi giọt nước mắt của bạn rơi thì đồng nghĩa rằng bạn sẽ là một người bất hạnh. Và lúc đó chúng ta chính thức là một đứa trẻ đi hoang, là một đứa trẻ đi hoang. Và bao lâu rồi mà chúng ta quên điều này các bạn? Bao lâu rồi? Có phải chăng chúng ta đang quá hờ hững và vô tâm vì cứ nghĩ rằng mình còn đó, hay là chưa bao giờ nghĩ đến những người thân yêu của mình như là cha là mẹ? Và bạn đừng có đợi, con sẽ không đợi một ngày kia khi mẹ mất đi mới giật mình khóc lóc. Một dòng sông trôi đi có trở lại bao giờ? Mất tiền bạc, mất tình yêu, mất của cải, mất tất cả những thứ trên cuộc đời này đều có thể tìm lại được. Nhưng mà một khi mất mẹ thì sao bạn? Mất mẹ rồi có tìm lại được không? Và lúc đó thì suốt cuộc đời của chúng ta sẽ là một người bất hạnh mà thôi. Cho nên các bạn đừng đợi giây phút đó nó xảy đến với mình. Và đừng có vô tâm để cho điều đó, cho cha mẹ của mình phải đau khổ, phải vất vả vì mình. Tại vì sự vô tâm của bạn nó sẽ là làm cho cái ngày tháng mà cha mẹ của bạn ở gần bạn ít hơn rất là nhiều. Có một cô gái sau nhiều năm học đại học, tốt nghiệp ra trường và xin được làm trong một công ty du lịch rất là bề thế, rất là oai phong. Và lâu, thật là lâu thì cô gái này mới về để thăm mẹ. Người mẹ thấy con của mình lo ăn học, làm việc vất vả quá, bà đi chờ và chọn cho con mình những thứ mà bình thường nó rất là thích ăn, về nấu một món ăn thịnh soạn cho đứa con gái của mình. Khi mà về trong bếp thì học nấu như vậy thì đứa con gái cũng rất là vô tư, ngồi trên phòng khách bấm điện thoại, chát chít, chơi đùa mà không hề xuống bếp để phụ cho mẹ một tay. Khi mẹ đã nấu ăn xong rồi, một món ăn rất là thơm, rất là ngon, đem lên cho đứa con gái của mình ăn. Đứa con gái thấy món ăn mà mình thích, cứ thế mà ăn, không hề suy nghĩ gì cả, thì đang ăn một cách rất là hăng say. Nó nổi khùng lên, nó nói rằng ai làm ăn mà kỳ cục như vậy, nấu nướng gì mà trong này toàn là tóc tai không vậy. Kiểu này mà làm trong ngành du lịch là người ta đuổi việc, người ta đuổi việc lâu lắm rồi, chứ không phải là nấu ăn uống gì mà tóc tai tùm lum vào trong này hết. Rồi nó dừng rồi, nó bỏ vào phòng ngủ, còn lại một mình mẹ. Mẹ chỉ nhìn nó và cười. Còn thằng em út ăn cơm với nó, săn soi thử trong cái món đồ ăn này có gì mà chị lại phải tức giận như vậy. Thằng em út lấy đũa gắp lên một sợi tóc và la lên: mẹ ơi, sợi tóc bà khớm một nửa rồi. Mẹ ơi, sợi tóc bà khớm một nửa rồi. Sợi tóc mẹ bà khớm một nửa rồi đó mẹ. Nhưng mà chị đâu có thấy, chị đâu có thấy được rằng là sợi tóc của mẹ đã bạc hơn một nửa rồi. Mà chị chỉ biết giận hờn mẹ, chị chỉ biết trách móc mẹ, chị chỉ biết làm sao mà chị muốn thì thôi. Có bao giờ các bạn ở đây thấy được là tóc của mẹ mình đã bạc hơn một nửa không? Có ai nhìn như vậy không ạ? Có lúc ta quên màu tóc mẹ, đã một thời dài nắng dầm mưa. Có lúc ta quên vầng trán mẹ, còn bao nghỉ xuyên khi ta lớn khôn rồi. Có lúc ta quên nhìn mắt mẹ, còn chờ ta mọi nỗi đêm sâu. Có lúc ta quên nhìn dáng mẹ, chợt quằn hiu ngày ta bước vào đời. Có lúc ta quên thời gian qua, đường càng xa ngày xa mẹ càng gần. Bao lâu rồi ta quên như vậy các bạn? Bao lâu rồi? Bao lâu rồi mà hàng ngày cứ mở mắt ra, chúng ta cố gắng trang điểm cho mình thật là đẹp, bằng những kiểu tóc thật là mô đen, bằng những bộ đồ thật là mốt, bằng những thứ mà chúng ta cố gắng để có cho bằng được, bằng những loại son phấn đắt tiền, những loại kem dưỡng da. Nhưng mà có ai quên rằng tóc mẹ bây giờ đã bạc, lưng mẹ bây giờ đã còng, da của mẹ bây giờ cũng nám đi, bàn tay mẹ bây giờ cũng chai sần thôi. Hay là mình cố gắng làm sao cho mình thật đẹp thì thôi, thật là đẹp. Và hãy nhìn lại đi, hãy nhìn lại trên bản thân của mình, tất cả những gì đẹp đẽ mà chúng ta có ngày hôm nay, đó chính là từ cha từ mẹ cho chúng ta. Mẹ cho em đôi mắt sáng ngời để nhìn đời và để làm duyên. Cha mẹ cho ta hết tất cả mọi thứ, mà có ai thấy được rằng trên bản thân này chúng ta đang mang hình dáng của cha mẹ không ạ? Hay là chúng ta vẫn cố gắng để mà quên đi những điều đó bằng sự vô tình hay là cố ý? Các bạn, có một chàng trai cùng học đại học và có một kết quả rất là tốt, cho nên anh ấy xin việc vào một vị trí là quản lý trong một công ty. Thì khi mà đi xin việc ấy, người giám đốc cảm thấy hồ sơ của anh này rất là tốt và có quyết định là sẽ chọn anh này vào vị trí đó. Và đến buổi phỏng vấn thì người giám đốc gặp trực tiếp chàng trai. Người giám đốc hỏi chàng trai này rằng: từ nhỏ đến lớn, ai là người đã bày tỏ cho anh đi học? Anh có nhận được học bổng hay không? Chàng trai nói rằng là từ nhỏ đến lớn thì chưa nhận được học bổng nào. Vậy thì người giám đốc mới hỏi lại là: vậy ai là người đã lo cho anh ăn học? Có phải là cha anh hay không? Chàng trai nói: không, cha tôi đã mất khi tôi mới lên 5 tuổi. Vậy thì mẹ anh đúng không? Chàng trai gật đầu. Người giám đốc mới hỏi rằng là: vậy thì mẹ anh làm nghề gì? Chàng trai nói là: mẹ tôi làm nghề giặt quần áo. Người giám đốc cũng không nói gì nhiều, chỉ hỏi thêm một câu rằng: anh hãy đưa hai bàn tay của anh lên cho tôi xem. Thì các bạn biết không, khi mà chàng trai đưa bàn tay của mình ra, xòe bàn tay ra cho người giám đốc xem, thì hai bàn tay trắng nõn nà, hồng hào, rất là đẹp. Người giám đốc nói: thôi được rồi, anh đi về đi, nhưng mà anh có thể làm cho tôi một việc được không? Chàng trai nói: việc gì ông cứ nói đi. Ông giám đốc nói là: tối nay về nhà trước khi ngủ anh hãy làm việc này, đó là hãy rửa đôi bàn tay của mẹ anh. Chàng trai rất là vui mừng vì nghĩ rằng người giám đốc này rất là thân thiện và mình có khả năng được vào công ty, và nói rằng: được rồi, tôi sẽ làm theo những lời ông dặn. Và tối hôm đó khi mà về nhà thì chàng trai mới xin mẹ và nói rằng: mẹ ơi, mẹ có thể cho con rửa bàn tay của mẹ được không? Mẹ cảm thấy rất là bất ngờ vì từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ đứa con của mình nó làm việc này, nhưng mà mẹ cũng bằng lòng để cho thằng con trai của mình rửa đôi bàn tay. Chàng trai đem đến một thau nước và khăn, bắt đầu từ từ rửa bàn tay của mẹ. Khi nước thấm đến đâu vào lòng bàn tay mẹ thì mẹ lại rụt tay lại, tại vì bao nhiêu năm làm nghề giặt quần áo là bấy nhiêu năm mà những vết thẹo, những vết nứt, những cái vết nứt sâu của trong lòng bàn tay làm cho mẹ đau đớn. Những giọt nước nhỏ mà đã làm cho mẹ đau đớn như vậy, và chàng trai lại tiếp tục rửa bàn tay mẹ. Rửa đến đâu thì chàng trai khóc đến đó, tại vì lâu lắm rồi thật là lâu. Chàng trai chưa bao giờ nắm bàn tay mẹ mình để nhìn thật kỹ. Và chàng trai hiểu ra rằng để có được ngày hôm nay, để có được sự học ngày hôm nay, có được sự vinh quang ngày hôm nay là chính bởi bàn tay trai sần này. Bàn tay nứt nẻ đầy những vết thương này đã đưa chàng trai vào đời, đã làm cho chàng trai không thấy hổ thẹn với chúng bạn, đã làm cho chàng trai cảm thấy tự hào khi bước ra xã hội. Tối hôm đó thì chàng trai đã ôm mẹ mình và khóc thật nhiều, và họ cũng đã nói chuyện thật nhiều. Các bạn ở đây, mọi người hãy tự nhìn vào bàn tay của mình xem, có thấy bàn tay của mẹ mình không? Có thấy bàn tay trai sừng của mẹ mình ở trong đó không? Có thấy bàn tay nhăn nheo đầy những vết thương của mẹ ở trong đó không? Bao lâu rồi ta quên không nhìn bàn tay của mẹ? Bao lâu rồi các bạn? Nếu mà sống với sự vô tâm và hận hờ như vậy thì thực sự chúng ta đang bước đến một cái điều mà trong xã hội bây giờ hay nói với chúng ta, đó là gì? Đó là sự bất hiếu. Nhưng chúng ta không biết là một kẻ bất hiếu, là một kẻ bất hiếu thật là dễ dàng không? Chúng ta không có, chúng ta không có giết chết một ai bằng dao, bằng kiếm, bằng súng, nhưng mà chúng ta đang giết chết cha mẹ của mình, chết lần chết mòn vì sự vô tâm, sự hận hờ. Đó là gì ạ? Cha mẹ mang đến cho chúng ta sự sống, nhưng ngược lại chúng ta lại giết chết cha mẹ của mình từng ngày từng giờ. Và đây không phải là một tội lỗi lớn nhất trong cuộc đời thì còn gì nữa, còn tội lỗi nào lớn hơn nữa? Vậy mà nhiều lúc chúng ta nói rằng cha mẹ của mình không có hết lòng với mình, cha mẹ mình hay nói dối, cha mẹ hay nói dối, cơm mà không đủ ăn thì mẹ nói là mẹ cũng có đói, nhà mà hết tiền thì mẹ nói rằng không sao đâu, không có chuyện gì đâu. Nhưng lúc mẹ mệt mẹ cũng nói dối rằng là mẹ còn khỏe lắm, mẹ không có sao cả, mẹ cứ nói dối như vậy. Đó. Rồi khi mẹ thức khuya về sớm, mẹ cũng nói rằng mẹ không có mệt, mẹ không mệt, mẹ không có mệt một chút nào cả. Đúng. Hoặc là những cái lúc mà mẹ nằm trên giường bệnh, mẹ nói mẹ không có đau một chút nào cả, mẹ vẫn cứ bình thường mà. Cho nên mẹ cha của mình là những người nói dối tài ba nhất, là những người nói dối. Mà chúng ta cũng hay trách cha mẹ của mình như vậy. Tại sao không cho con tiền khi mẹ nói rằng nhà mình còn tiền? Tại sao mẹ không lo cho con khi mà mẹ nói rằng con khỏe, mẹ khỏe? Tại sao con đi học về mà mẹ không như thế này, không như thế kia? Sao mẹ lại nói dối con? Chúng ta sẽ thấy chỉ biết vòi vĩnh thôi. Có một cậu bé thôi muốn có tiền để tiêu xài nhưng mà không biết cách nào cả, cho nên mới viết một tờ giấy đặt trên bàn của mẹ và nói rằng là mẹ hãy thanh toán cho con những khoản chi phí sau. Thứ nhất, mụ giày quét nhà cho mẹ 1.000 đồng, giúp mẹ dọn dẹp những thứ ở trong bếp 10.000 đồng, giúp mẹ rửa xe 10.000 đồng, giúp mẹ tránh nhà khi mẹ đi chờ 10.000 đồng. Và cầu ta liệt kê ra đến được 100.000, và ghi một dòng chữ cuối cùng là thời hạn thanh toán cho con đó là sáng ngày mai. Mẹ cậu bé đọc được tờ giấy và lật lại tờ giấy rồi ghi rằng: mang thai con 9 tháng 10 ngày miễn phí, tả lót cho con, sinh con ra miễn phí, khi con đau bệnh miễn phí, khi con đi học miễn phí, sau này con lớn cưới vợ gả chồng cho con miễn phí. Và thời hạn mẹ thanh toán cho con đó là suốt cuộc đời của mẹ, suốt đời mẹ. Mẹ suốt đời miễn phí cho chúng ta. Và chưa có một con người nào ở trong xã hội này hào phóng như vậy. Chưa bao giờ chúng ta có thể tìm được điều đó, một con người thứ hai, một người thứ hai trong cuộc đời này mà có thể hào phóng như mẹ, như cha của mình. Nên ông bà ngày xưa nói rằng là cha mẹ nuôi con biển hồ lái lá, con nuôi cha mẹ thì kể tháng kể ngày. Chỉ có những người như cha mẹ mới cho ta mà không cần phải tính toán, không cần phải suy nghĩ gì cả. Còn chúng ta hàng ngày lại tính toán với cha mẹ của mình từng đồng từng tắc, thậm chí là chúng ta đang làm cho cha mẹ của mình chết lần chết mòn đi trong đau khổ. Còn cha mẹ mình thì khác, cha mẹ mình nói dối tuyệt vời, cha mẹ mình là những người hào phóng số một, cho đi mà không đòi lại bao giờ. Nhà thơ Thanh Nguyên có viết một cái bài thơ về mẹ rất là hay, các bạn có muốn nghe thầy hát không? Hát một đoạn về mẹ ha. Mẹ là tiếng nói đầu tiên, dù con khôn lớn con hiểu hết chiều sâu. Mẹ là ánh sáng, là ngọn đèn thắp bằng máu con tim. Mẹ nghĩa là mãi mãi, là cho đi không đòi lại bao giờ. Là cho đi mà không đòi lại bao giờ các bạn. Đó là cha mẹ của chúng ta tuyệt vời lắm. Đó là những người mà chúng ta phải thần tượng, chứ không phải là thần tượng chính ta hay là sông ti ô gì đó. Những người đó có gì để đáng cho chúng ta phải thần tượng? Họ có làm cái cuộc sống của chúng ta hạnh phúc hơn không? Cho nên cha mẹ mới là thần tượng vĩ đại nhất trong cuộc đời này của chúng ta. Nên Napoleon Bonaparte có nói một câu đó là: trong tất cả các kỳ quan trên thế giới thì trái tim của người mẹ là kỳ quan vĩ đại nhất. Cho nên chính cha mẹ của chúng ta mới là thần tượng tuyệt vời của chúng ta, chứ không ai khác. Không phải là diễn viên Hàn Quốc, không phải là hầu duệ mặc giày. Nên hôm nay ở trong khóa tu này về, phải thấy được là mình đã tìm ra được thần tượng. Thần tượng đó là chính là cha mẹ mình. Và chính thần tượng đó là xây dựng cuộc đời của chúng ta. Có một ai đã nói một câu rất là hay, đó là tương lai của con chính là công trình của mẹ. Tương lai của con là công trình của mẹ. Và tất cả chúng ta đây đều là những công trình mà cha mẹ đã tác tạo ra. Chúng ta đến từ sự thương yêu của cha mẹ và lớn lên bằng tình yêu thương của cha mẹ. Đó là công trình mà cha mẹ đang ngày đêm vun đắp, đang tôn bồi, và không muốn có một sự sơ sẩy nào xảy đến với chúng ta. Vì không ai trong cuộc đời này xây dựng cho mình một công trình tốt đẹp mà lại mong muốn công trình đó xấu dở, mà luôn mong muốn cái công trình của mình thật hoàn hảo. Nếu trong mắt một ai đó mà các bạn ngồi đấy là một cục bùn, một cục đất hay là một hòn sỏi, thì trong mắt của cha mẹ các bạn luôn là một viên kim cương. Các bạn luôn luôn là một viên kim cương trong lòng cha mẹ của bạn. Dù cho toàn thể thế giới này có quay lưng với bạn, có vùi dập bạn, có cho rằng bạn là một kẻ xấu xa, bạn chỉ là một cục bùn đất, thì cha mẹ của bạn vẫn thấy rằng bạn là một viên kim cương sáng chói. Có ai mà có cái tấm lòng vị tha như vậy không các bạn? Có ai mà tuyệt vời như mẹ hay như cha mình không? Ở cuộc đời người ta nói rằng là cục đất ném đi thì cục chì phải ném lại, bánh đa bánh ít quăng qua thì bánh đa phải ném lại. Không có ai mà cho không tha bất cứ một cái gì. Và không dễ gì mà người ta cho rằng mình là tuyệt vời. Chỉ có cha mẹ mình thôi, cha mẹ mình mới thấy được rằng mình là tuyệt vời nhất. Đó. Cho nên có một người đàn bà mà luôn theo ta, một người đàn bà mà luôn đi với ta trong suốt cuộc đời, không bao giờ rời bỏ ta. Người đàn bà đó, người phụ nữ đó chính là mẹ của mình. Nhạc sĩ Trần Công Sơn có nói một câu rất là hay, đó là một người tình có thể độc ác với bạn, nhưng ở trái tim của người mẹ chỉ có sự từ tâm. Và sự độc ác nó chỉ sinh ra băng giá và đau khổ, chứ không thể nảy sinh gì, không thể nảy sinh thêm một điều nào tốt đẹp được. Nhưng ở trái tim của người mẹ, bạn sẽ tìm thấy một sự thủy chung tuyệt đối. Bởi vì đối với bạn, đối với mẹ bạn, bạn là mục đích đầu tiên và cũng là mục đích cuối cùng. Và tôi tin chắc rằng một khi mẹ bạn đã mất đi thì bạn sẽ không bao giờ tìm thấy sự thủy chung đó nữa. Và khi tình yêu mang đến cho bạn hoa trái của sự ngọt ngào, thì nó đã bao gồm những sự đắng cay ở trong đó. Nhưng ở trong trái tim của mẹ chỉ có sự tràn đầy, chỉ cho đi mà không đòi lại bao giờ. Đó là mẹ của chúng ta, đó là cha của chúng ta các bạn. Nên bao lâu rồi ai ở đây quên rằng mình có những người cha, người mẹ rất là tuyệt vời không? Bao lâu rồi các bạn? Hả? Bao lâu rồi các bạn đã quên? Nếu mà quên thì bây giờ tất cả các bạn chúng ta hãy ngồi thẳng lên. Ngồi thẳng lên. Ngồi thẳng lên. Bây giờ mình nhớ về cha mẹ một xíu ha, rồi nhắm mắt lại. Nhắm mắt lại. Chúng ta sẽ cùng hồi tưởng lại giây phút mà khi mình được sinh ra, rồi cho đến ngày hôm nay khi bước vào khóa tu này, có người đưa mình tới đây, cha mẹ mình mà khi ra về mình không có thèm ngoái nhìn đến một cái nữa. Nhớ thử cái ngày hôm qua thôi. Ngày hôm qua mà trước lúc mình đến khóa tu này, mình gặp hình ảnh của cha mẹ mình như thế nào, hay là mình chú ý, chỉ chú ý là hôm nay mình đi mình mặc bộ đồ gì thật là đẹp, mình mang bao nhiêu bộ đồ đẹp, mình mang theo bao nhiêu bánh kẹo, bao nhiêu sữa để lo cho bản thân mình. Có ai trước khi bước vào khóa tu này mà nhìn thấy hình ảnh của mẹ mình thật là đẹp trong một bộ quần áo sực sực, chưa lo kịp gì cho bản thân mà chỉ lo cho mình đến với khóa tu này? Hay có những ai ở đây sinh viên hàng tháng ở thành phố học tập mà không biết rằng ở quê mẹ mình ngày đêm vất vả, cha mình ngày đêm phải bươn chải về cuộc đời, kiếm từng đồng từng cắc, lo cho mình học, lo cho mình sung sướng. Nhìn lại xem mình tự mình quên điều đó bao lâu rồi các bạn. Cho dù các bạn có quên đi cha mẹ của mình, cho dù các bạn có ruồng bỏ cha mẹ của mình, thì có một điều chắc chắn rằng cha mẹ chúng ta sẽ không bao giờ bỏ ta. Có một cậu bé ở vùng Florida của nước Mỹ, vào một mùa hè rất là nóng bức, và gần nhà cậu bé có một cái hồ nước rất là trong mát, nên trưa hôm đó cậu quyết định nhảy xuống hồ để tắm. Khi mà cởi đồ và chạy thật là nhanh để nhảy xuống hồ, thì mẹ của cậu bé ở từ trong nhà nhìn ra cũng thấy đứa con mình nhảy xuống hồ tắm. Nhưng mà khi mà cậu bé vừa bơi đến nửa đường thì người mẹ ở trong nhà hét to lên một tiếng la thất thanh. Cậu bé nghe mẹ la, quay đầu lại, thì các bạn biết chuyện gì không? Ở phía sau lưng cậu bé là một con cá sấu. Một con cá sấu Nó đang tiến đến cậu bé. Và khi cậu bé này thấy con cá sấu rồi thì bơi ngược lại, bơi vòng lại thật là nhanh vào bờ. Người mẹ từ trong nhà chạy tung ra, chạy còn nhanh hơn cả khi cậu bé chạy ra để nhảy xuống hồ. Vừa chạy vừa la, cậu bé thì bơi một cách hoảng sợ. Nhưng mà khi vừa tới bờ thì con cá sấu đã tát vào cái chân của cậu bé. Nhưng người mẹ cũng rất là nhanh, đã bay lại chụp lấy hai cái tay của cậu bé. Và một cuộc giằng co xảy ra. Cậu bé trong gang tấc của cái chết, người mẹ la vừa giằng co với con cá sấu rồi lôi đứa con mình lại, vừa khóc vừa la, những tiếng la rất là thảm thiết. Nhưng mà may cho cậu bé là khi mà mẹ của cậu la như vậy thì có một người nông dân đi ngang, và người nông dân này đã dùng một cái cây lớn và đánh con cá sấu, thì nó đã nhả cái chân cậu bé ra. Và cậu bé bị thương rất nặng, ngất xỉu, đưa vào bệnh viện để điều trị. Và sau hơn một tháng nằm trong bệnh viện, vừa hoảng loạn về tinh thần, vừa sợ hãi, thì rồi cuối cùng cũng bình phục. Các nhà báo lúc bấy giờ mới vào bệnh viện để thăm cậu bé và xin được chụp hình, đăng báo đưa tin về cái việc này, một cái sự việc rất là khủng khiếp và rất là hiếm hoi, bị cá sấu cắn mà không có chết. Thì khi phóng viên vào thăm cậu bé, đồng viên an ủi và nói cậu bé rằng chú có thể chụp thấy cái hình mà cái chân của cháu bị con cá sấu cắn được không? Thì cậu bé cũng rất là vui lòng nói rằng chú cứ chụp đi. Thì cậu, các bạn biết là cậu bé đưa cái chân của mình ra kéo ống quần lên, thì một vết thương rất là sâu, tức là sâu ở trong đó vì vết răng của cá sấu cắn. Người phóng viên nói rằng chú rất là thương cháu, và chú nghĩ rằng đây là vết thương mà có lẽ suốt cuộc đời của cháu không thể nào quên được. Thì cậu bé cười và nói rằng không phải đâu chú, không phải đâu, đây không phải là vết thương mà suốt cuộc đời cháu phải quên, phải nhớ, xin lỗi, phải nhớ, mà chú hãy nhìn đây nè. Cậu bé xăm tay áo mình lên và chỉ cho người phóng viên thấy được rằng là đây là chú thấy không, cái vết thương này nó còn kinh khủng hơn nhiều, còn sâu hơn nhiều. Vì sao chú biết không? Đây là vết thương mà mẹ cháu đã để lại cho cháu. Bao nhiêu cái móng tay của mẹ cháu gắn vào đây này, bao nhiêu sự nỗ lực của mẹ cháu đều nằm ở trên vết thương này. Và chú biết không, đây mới là vết thương mà suốt cuộc đời của cháu không bao giờ quên, vết thương mà mẹ cháu đã để lại cho cháu. Và đây là vết thương để nói được rằng dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, mẹ cháu cũng sẽ không bao giờ buông tay ra. Và dù cho có một hơi thở cuối cùng đi nữa, mẹ cháu cũng sẽ cứu cháu. Và thưa chú, đây là vết thương mà cháu tin chắc rằng suốt cuộc đời của cháu, cháu sẽ không bao giờ quên. Đó là vết thương tuyệt vời nhất trong cuộc đời mà cháu có được. Còn các bạn ở đây thì sao? Khi mà bị cha mẹ la mắng một xíu, hay thậm chí bị đánh vài đòn roi, thì liền quay trở lại trách mắng cha mẹ của mình, thậm chí dần dồi vung ra những lời nói không có được tốt đẹp. Mà chúng ta đâu biết được rằng cha mẹ mình đang thương cho roi cho vọt. Một khi cha mẹ la mắng trách phạt mình, trong lòng cha mẹ cũng đau lòng, cũng đau đớn, cũng đau đớn vô cùng. Khi chúng ta đau một thì cha mẹ của mình phải đau đến 10, đến hàng trăm, hàng ngàn người. Cái nhà thơ Trần Kiều Bạc có một bài thơ rất là hay, đó là bài thơ Thèm lằn roi mẹ. Lớn rồi con vẫn nhớ lằn roi mẹ dắt con qua ngưỡng cửa đời, roi đau im lặng con không khóc, chỉ thấy mẹ buồn nước mắt rơi. Nhớ lại đòn roi, nhớ lại người, chờ đời trăm cảnh có chi vui. Thế nhân quốc lằn roi cay nghiệt, đâu có roi mềm như mẹ tôi. Phải chi lại có lằn roi mẹ, roi đời không quốc đến tạ tơn. Thèm mẹ thèm cái roi thơ ấu, roi vẫn còn đây mẹ vắng rồi. Nhìn lên ảnh mẹ giận ngậm ngùi, nhớ lằn roi nhẹ nhớ không nguôi, con vẫn đi theo đường mẹ, tạ ơn roi mẹ giúp nên người. Chúng ta hãy tạ ơn cha mẹ của mình, vì nhờ những đòn roi đó, vì nhờ những sự lá mắng đó mà chúng ta sẽ trở thành những con người tốt đẹp, đàng hoàng trong xã hội này. Nếu không có cha có mẹ thì các bạn biết ở đây chúng ta là cái gì không ạ? Chúng ta sẽ là một con thú, một con thú. Khi sinh ra mà các bạn tè, các bạn ì ra đó mà không có cha mẹ, thì bảo đảm rằng mấy phút sau là có người sẽ bốc vào để ăn. Và lúc đó là chúng ta không bằng, lúc đó nhìn lại bản thân của chúng ta dơ bẩn, không bằng một con thú. Nhưng mà cha mẹ của chúng ta không cho phép chúng ta làm điều đó. Cha mẹ chúng ta cho phép chúng ta được làm người, được làm người chứ không phải là một con thú. Vì vậy cha mẹ chúng ta kéo chúng ta ra những thứ xấu xa, đưa chúng ta thoát khỏi những điều xấu xa bằng cách không cho chúng ta làm những điều đó. Cha mẹ la mắng chúng ta có nghĩa là kéo chúng ta ra những điều xấu xa để chúng ta thật sự là một con người tốt, chứ không phải rằng để chúng ta lao theo sự xấu xa đó để đánh mất cái tính người, để trở thành một con người toàn vẹn. Cho nên cha mẹ chúng ta tuyệt vời lắm, chứ không phải rằng là có cha mẹ nào mà thích đánh con cái mình đâu. Có cha mẹ không các bạn? Mà cha mẹ mình một khi đã đánh mình rồi thì đau khổ lắm các bạn, đau khổ lắm. Người nào mà để cho cha mẹ mình khóc thì thực sự là lúc đó trái tim của cha mẹ mình cũng đã tan nát rồi. Nhưng mà cũng lạ lắm, thường thường thì chúng ta rất là vô tâm, vô tâm. Và dường như chúng ta chưa bao giờ hoặc ít khi nghĩ đến điều đó. Các bạn ở đây mình có nhiều mơ ước không? Phải không? Ví dụ có người ước sau này mình sẽ làm một bác sĩ này, một cầu thủ bóng đá này ha, hay là làm một minh tinh màn bạc, làm một ca sĩ, cái gì sĩ đó, rất nhiều sĩ, thậm chí đi đến sĩ điền, ước mơ nhiều. Thực sự những ước mơ của chúng ta đều rất đáng quý, đáng trân trọng. Và các bạn cũng có một nhóm bạn cùng nói đến những ước mơ của mình bằng cách là chơi trò nói đến ước mơ. Đứa thì nói sau này tao lớn tao ước mình trở thành một đại tướng. Đứa thì nói là tao ước hơn mày nữa, tao ước làm chủ tịch nước kìa. Có đứa thì nói rằng lớn lên tao ước tao sẽ trở thành một siêu sao bóng đá, một người chinh phục vũ trụ. Những ước mơ thật là tuyệt vời lắm các bạn. Nhưng còn một đứa cuối cùng, mấy đứa bạn bu lại hỏi rằng còn mày, mày ước gì? Cậu bé không chịu nói. Nó mày nói đi, mày cứ ước mơ đi, ước mơ là miễn phí mà, mày cứ nói. Cậu bé mới nói rằng là tao ước gì chiều nay đừng trở gió. Tao ước gì chiều nay đừng trở gió. Mấy đứa bạn cứ nói mày tào lao quá, mày khùng quá, mày ước gì không ước, mà ước gì chiều nay đừng có trời gió. Có phải không các bạn? Không không? Có bị bệnh không? Tại vì sao các bạn biết là cậu bé cái ước chiều nay đừng trời gió mà? Tại vì nếu như chiều nay trời trời gió thì mẹ của cậu bé sẽ lên những cơn hen suyễn rất là khổ, phải ho những cơn ho kéo dài, thậm chí là ho ra máu. Cho nên cậu bé chỉ có một ước mơ thật là nhỏ nhoi thôi, đó là ước rằng chiều nay trời đừng trời gió. Ngày nào cậu bé cũng ước như vậy cả. Và các bạn ơi, có khi nào các bạn ước mơ cho cha mẹ của mình như vậy không? Có đêm đêm một thắp đèn trời cầu cho cha mẹ sống đời với ta không? Hay là ước rằng ngày mai mình có một bộ áo quần đẹp, mình có một chiếc xe đẹp, mình có một cái điện thoại đẹp. Và chúng ta luôn ước những điều ước cho bản thân của mình, nhưng mà chúng ta không có ước điều đó cho cha mẹ. Thì bao lâu rồi các bạn quên điều đó? Bao lâu rồi các bạn quên điều đó? Chắc là lâu rồi ha, chắc lâu lắm rồi, lâu lắm rồi. Và thầy nghĩ là thật là tuyệt vời khi mà ở đây có những người con, người nào đó mà ngày nào cũng biết quan tâm, chăm sóc cho mẹ mình. Còn nếu như mà mình không biết điều đó thì chúng ta thực sự là những người không có một cái nền tảng sống.
Vì ngay cả cha mẹ của mình mà mình không có quan tâm thì đừng nói là người yêu, đừng nói là những công việc trong công ty, trong xã hội hay là trên thế giới này. Nền tảng cơ bản mà chúng ta đã đánh mất thì tất cả những cái thứ khác mà trên đời này chúng ta làm trước sau gì cũng sẽ sụp đổ. Mà chúng ta biết yêu thương cha mẹ mình, nghĩ nhớ đến cha mẹ của mình có nghĩa là đang xây dựng cho mình một nền tảng tốt. Và giống như vừa nãy thầy có nói các bạn rằng chúng ta thật là tuyệt vời vì cha mẹ của chúng ta luôn 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 cho phép hướng dẫn và đưa ta đến đời sống của một con người chứ không phải một con thú. Và các bạn biết là ngay cả một con thú mà nó cũng có tình. Một người nông dân bắt được một con lươn và đem nó vào luộc trong một cái nồi. Thì khi mà đem vào luộc trong nồi ấy, các bạn biết sao không? Cái con lươn nó cứ quằn cái người lên này, quằn lên này. Thì người kia mới lấy cái que đè xuống, nó cứ quằn lên. Nước càng sôi nó cứ quằn lên. Và người nông dân thấy bực mình quá, lấy cái nắp đầy lại luôn. Nhưng mà sau khi mà con lươn nó chín rồi ấy, thì người nông dân cũng cảm thấy thắc mắc tại sao con này nó cứ quằn lên hoài. Thì mới mổ cái bụng ra. Các bạn biết ở trong đó có gì không ạ? Có một nguyên một bầy con không? Các bạn thấy không? Một con lươn mẹ mà nó còn biết yêu thương đứa con của mình, thà nó bị chín cái đầu cái đuôi của nó, nhưng mà cái bụng của nó cũng sẽ quằn lên để cứu được những đứa con của mình. Một con vật, một con súc sinh mà nó, một loài súc sinh mà nó còn có tình cảm như vậy, thì hỏi rằng chúng ta là một con người mà chúng ta không biết đến ân nghĩa, không biết đến hiếu đạo, thì rõ ràng các bạn thấy không? Không phải là một lời nói nặng nề, nhưng mà chúng ta sẽ không bằng một con súc sinh, không bằng một con vật đâu. Cho nên ai đã đánh mất nền tảng này rồi thì có nghĩa rằng là chúng ta đã đánh mất hết tất cả cuộc đời này. Và chúng ta thấy được cha mẹ của mình thật là vĩ đại. Bây giờ chúng ta làm một việc nhỏ thôi được không các bạn? Mình ngồi thẳng lên và chắp tay lại. Sau đó thầy sẽ đọc một câu. Và các bạn chúng ta sẽ cùng đọc theo thầy được không? Ngồi thẳng lên các bạn, thẳng lên hết. Thẳng lên nha, rồi bắt đầu chắp tay lại. Khép mắt lại. Đọc theo thầy. Kính lạy mẹ, kính lạy cha, người là bậc ân nhân vô thường, là tuyệt tác vĩ đại mà cuộc đời đã ban tặng cho con. Kính lạy mẹ, kính lạy cha, người là bậc ân nhân vô thường, là tuyệt tác vĩ đại mà cuộc đời đã ban tặng cho con. Kính lạy mẹ, kính lạy cha, người là bậc ân nhân vô thường, là tuyệt tác vĩ đại mà cuộc đời đã ban tặng cho con. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều. Và buổi sáng ngày hôm nay thì thầy đến với các bạn bằng những câu chuyện rất là bình thường thôi. Nói rằng là một buổi thuyết giảng thì nghe có vẻ gì đó rất là to lớn, nhưng mà đây là một buổi nói chuyện rất là bình thường. Và thầy mong rằng các bạn đã nhận ra được cho mình những điều cần thiết để làm trong cuộc sống này. Và nhân mùa Vu Lan thì thầy xin cầu nguyện cho tất cả những người làm cha làm mẹ trên cuộc đời này và cha mẹ của tất cả các bạn luôn được mạnh khỏe và luôn có được sự hiếu kính của những người con. Và thầy cũng xin chúc cho tất cả các bạn có mặt trong khóa tu Hoa U Đàm
lần thứ hai này cũng sẽ luôn hạnh phúc, an lạc và luôn thành công trong cuộc sống. A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đã bao lâu rồi con quên ơn cha mẹ mà. Giờ này được Tam Bảo, được Đại Đức Giảng Sư, chúng con như được nhớ về lại cội nguồn yêu thương của sự sống. Đôi mắt mà con đang nhìn cuộc đời, trái tim mà chúng con đang đập, hơi thở mà con đang sống, đó là từ cha từ mẹ mà có. Có một giờ đồng hồ vừa qua, Đại Đức Giảng Sư đã đưa chúng con về suối nguồn yêu thương của tình cha mẹ trong mùa tiểu hành vô lan của khóa tu Hao Đàm Hai. Giờ này toàn thể khóa tu khóa sinh chúng con cung kính hướng về Đại Đức Giảng Sư đảnh lễ niệm ơn, nguyện cầu mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, Hồng Quang Gia Hộ, các Đại Đức luôn được Pháp Thể Khinh Năng, mãi mãi là người thầy dễ thương để đem lại những bài pháp, những câu chuyện hiểu đạo để tưới tầm những hạt giống lành mạnh vào tâm hồn nóng trẻ của chúng con. Chúng con thành kính cung kính Đại Đức Giảng Sư và kính mời khóa sinh chúng ta từ lập trang nghiêm đứng dậy niệm kệ hồi hướng. Nguyện đem